SBS Việt ngữ. Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Năm 1979, ba mẹ của Linny Kim Ly Phương từ Việt Nam đến Úc tị nạn. Họ được gửi đến một trại tị nạn ở Malaysia và tại đây họ được chấp nhận cho tị nạn ở Úc. 35 năm sau, Linny Kim Ly Phương là người sáng lập và là chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận The Waterwell Project với mục tiêu cải thiện sự hiểu biết về sức khỏe cho người tị nạn và di dân ở Úc. Tổ chức The Waterwell Project được thành lập nhằm bảo đảm rằng những người tị nạn sống ở Úc được tiếp cận công bằng với hệ thống chăm sóc sức khỏe để sống an toàn và khỏe mạnh ở Úc. Khi còn học ở trường trung học, Linny đã luôn mơ ước trở thành bác sĩ và giúp đỡ mọi người, và giờ đây cô đã thực hiện được điều đó. Vào tháng 11 vừa qua, cô và những đồng nghiệp cùng tổ chức The Waterwell Project đã được chọn vào vòng chung kết giải thưởng Australian Migration and Settlement Awards năm 2019 vì những hoạt động giáo dục và hỗ trợ cho những người tị nạn và tạm trú. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với Linny Kim Ly Phương đến từ Melbourne. Xin chào Linny. Linny có thể cho biết là tại sao Linny lại muốn làm việc trong ngành y khoa hay không?
Vâng, thưa Kim Anh, tôi nhớ là từ lâu lắm rồi, lúc nào tôi cũng mong ước là mình có thể làm việc trong lĩnh vực nào đó mà mình giúp đỡ được mọi người. Trong thời gian học ở trường thì tôi nhận ra rằng là tôi muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ban đầu thì tôi làm việc ở các hiệu thuốc, sau đó tôi nhận ra là mình muốn học chuyên sâu hơn nữa, thế là tôi quay trở lại trường đại học, học tiếp chuyên ngành y khoa.
Như Linny vừa nói thì chị muốn làm việc trong lĩnh vực có thể giúp đỡ mọi người. Có rất nhiều công việc có thể giúp đỡ mọi người. Vậy thì tại sao Linny lại chọn ngành y khoa mà không phải là một ngành nào khác?
Vâng, tôi nghĩ điều đó còn xuất phát từ nền tảng học tập của tôi. Tôi luôn thích những ngành khoa học và tôi nghĩ y khoa là một lĩnh vực có thể kết hợp cả sở thích của mình là học ngành khoa học lẫn mong muốn được giúp đỡ mọi người.
Ba mẹ hay gia đình có ảnh hưởng gì đến quyết định học y khoa của Linny hay không?
Không có đâu. Tôi rất là may mắn, đó là ba mẹ luôn hỗ trợ và giúp đỡ để tôi nhận được một nền giáo dục tốt. Ba mẹ cũng mong tôi có thể làm việc gì khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, chứ không phải gây áp lực cho tôi là con phải học y khoa. Đó là mong muốn và sự lựa chọn của cá nhân tôi mà thôi, Kim Anh.
Linny có thể cho biết là dự án The Waterwell Project bắt đầu như thế nào không?
Vâng, tôi bắt đầu dự án này cách đây 6 năm trong lúc tôi đang trong kỳ thực tập bác sĩ. Là một bác sĩ làm việc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của công việc này. Dự án The Waterwell Project ra đời tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngăn ngừa bệnh tật lan rộng. Chúng tôi mời các bác sĩ, những chuyên gia về sức khỏe, tham gia các buổi nói chuyện để giáo dục về sức khỏe, để mọi người có ý thức trách nhiệm hơn về sức khỏe của bản thân mình, gia đình cũng như là cộng đồng. Chúng tôi còn phối hợp cùng với các tổ chức hỗ trợ người tị nạn và tạm trú nữa, thông tin về các buổi giáo dục sức khỏe. Nếu như mà họ cảm thấy phù hợp và bổ ích cho người tị nạn, thì họ sẽ liên lạc với chúng tôi. Khi đó, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi thông tin miễn phí trong cộng đồng. Chúng tôi cũng đến các cộng đồng cần thông tin. Đây là những buổi chia sẻ mang tính thực tế và hai chiều với sự trao đổi giữa người tham gia và các chuyên gia y tế đó.
Linny có gặp nhiều thách thức trong thời gian đầu dự án ra đời hay không?
So I guess this,
Tôi nghĩ khó khăn trong thời gian đầu liên quan đến việc chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Tất cả những buổi thông tin mà chúng tôi cung cấp đều miễn phí hết. Các bác sĩ hay chuyên gia y tế tham gia các buổi thông tin phải dành thời gian của họ để giúp đỡ, giáo dục về sức khỏe cho mọi người. Thời gian đầu đó Kim Anh thì khó khăn ở chỗ đó là liệu chúng tôi có đủ chuyên gia để tham gia dự án, rồi tổ chức các buổi thông tin hay không. Rồi sau đó là vấn đề tiền bạc, ngân quỹ để trả các chi phí quản trị nữa. May mắn là chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của các bác sĩ, cũng như nguồn ngân quỹ đóng góp từ các tổ chức cá nhân cho dự án này, để duy trì dự án và phát triển khá tốt cho đến hiện giờ.
Thế cho đến bây giờ, thì dự án có gặp khó khăn gì không sau 7 năm hoạt động?
Tôi nghĩ thách thức hiện giờ đó là mình làm sao bảo đảm để dự án hoạt động một cách ổn định và phát triển bền vững. Mục tiêu của dự án là có thể tiếp cận rộng rãi hơn đến với nhiều người tị nạn và tầm trú, tổ chức thêm nhiều buổi thông tin sức khỏe đến với mọi người. Sau những thách thức trong việc cải thiện nguồn ngân sách của dự án, chúng tôi có thể tiếp tục tổ chức các buổi thông tin này. Và chúng tôi vừa mới tổ chức các buổi thông tin ở New South Wales. Năm 2017 là năm đầu tiên mà chúng tôi tổ chức ở đây. Rồi chúng tôi bắt đầu tổ chức các buổi nói chuyện ở Tasmania. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng xung quanh những việc mà chúng tôi đang làm.
Tại sao Lini lại muốn tập trung vào đối tượng là người tị nạn và tầm trú? Liệu điều này có xuất phát từ chuyện là ba mẹ Lini cũng là người Việt Nam tị nạn đến Úc hay không?
Chắc chắn rồi, đúng đó Kim Anh. Chuyện ba mẹ tôi là người tị nạn đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của tôi. Hành trình tị nạn của ba mẹ tôi khác với hành trình của những người tị nạn bây giờ. Hồi xưa họ không nhận được nhiều sự hỗ trợ như bây giờ đâu. Tôi nghĩ rằng những người tị nạn đến Úc thiếu sự tiếp cận với thông tin về sức khỏe và điều đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Họ gặp nhiều rào cản lắm. Trong đó có rào cản về mặt ngôn ngữ, nè, sự khác biệt về hệ thống y tế ở đây. Nói chung là khá phức tạp nếu mà họ không sinh trưởng ở đất nước này. Tất cả những điều đó đã tác động đến chuyện tại sao tôi lại tập trung vào nhóm người này.
Nghe SBS Việt ngữ hàng ngày lúc 7 giờ tối hoặc bất cứ lúc nào trên mạng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Thế hệ thứ hai phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên SBS Radio Việt ngữ. Cô May Maloney làm việc tại International Federation of Red Cross, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã chia sẻ về khoảng thời gian làm việc cùng Lini như sau. Lini đã mang sự thông minh và tính chuyên nghiệp đáng kinh ngạc vào công việc của mình. Dự án The Waterwell Project do Lini sáng lập là một dự án tuyệt vời trong lĩnh vực sức khỏe cho người tị nạn, đã phần nào thu hẹp khoảng cách to lớn cho những cộng đồng người tị nạn, cung cấp giáo dục cho các chuyên gia y tế trẻ tuổi và trên hết là giúp họ có cơ hội thực hiện bổn phận của mình. Lini đã thành công trong việc sáng lập và điều hành tổ chức này trong khi làm công việc toàn thời khác. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi làm việc chung cùng Lini và tôi hy vọng rằng Foundation House và Victorian Refugee Health Network sẽ tiếp tục có cơ hội làm việc cùng Lini về lâu dài. Còn anh David Humphrey làm việc tại Alfred Health cho hay, với tư cách là người sáng lập của dự án The Waterwell Project, Lini đã dẫn dắt tổ chức này với nguồn năng lượng và sự nhiệt tình không mệt mỏi. Sự tận tụy này được chứng minh qua sự lớn mạnh của tổ chức chỉ trong vòng 2 năm đầu tiên. Lini đã truyền nguồn cảm hứng cho tất cả các thành viên của hội đồng điều hành và nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, cũng như những người tị nạn làm việc chung với cô ấy. Được biết là hiện Lini còn là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne. Thì công việc của Lini ở đó như thế nào vậy?
Vâng, thưa Kim Anh, tôi làm việc ở khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne. Công việc ở đây rất là bận rộn và đòi hỏi cao.
Ngoài công việc bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne, thì Linny còn là người sáng lập và điều hành dự án The Waterwell Project. Vậy thì làm thế nào mà Linny có thể sắp xếp thời gian để làm cả hai công việc này?
Công việc chuyên môn của tôi khá bận rộn và nhiều yêu cầu. Còn với dự án The Waterwell Project thì tôi thường làm ngoài giờ làm việc. Tôi có một ủy ban điều hành dự án làm việc tình nguyện và tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có những người hỗ trợ như vậy. Để có thể tổ chức được những buổi thông tin sức khỏe đến với cộng đồng, chúng tôi có một hệ thống đến 400 chuyên gia sức khỏe tham gia tình nguyện vào những buổi thông tin này. Trong năm 2017, chúng tôi đã tổ chức được 107 buổi thông tin ở tiểu bang Victoria và New South Wales. Chúng tôi rất may mắn là nhận được nhiều sự hỗ trợ từ những người, những việc mà chúng tôi đang làm.
The Waterwell Project là một tổ chức phi lợi nhuận, và như Linny cũng vừa mới đề cập thì các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe tham gia dự án là những người tình nguyện. Thì Linny có thể cho biết là làm thế nào để có thể điều hành và duy trì hoạt động của một tổ chức phi lợi nhuận như The Waterwell Project hay không?
Vâng, như tôi đã nói ở phần trước, đó là khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn ngân sách để duy trì hoạt động. Và đây cũng là công việc khá bận rộn. May mắn là tôi có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ tốt, cũng như những mối liên kết mà chúng tôi đã tạo dựng trong suốt thời gian qua và sự hỗ trợ của mọi người. Chúng tôi cần duy trì nguồn ngân sách cho các chi phí và mặt quản trị và điều hành hệ thống. Do đó, chúng tôi cần bảo đảm rằng nguồn ngân sách này hoạt động một cách đều đặn và ổn định để có thể tổ chức các buổi thông tin về sức khỏe đến cộng đồng.
Đâu là điểm khác biệt giữa The Waterwell Project và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác vậy, Linny?
Có vài sự khác biệt chứ. Trước hết là chúng tôi hoạt động hoàn toàn tình nguyện. Ngoài ra, tất cả những người tham gia dự án đều là các chuyên gia sức khỏe chuyên nghiệp. Tất cả những chuyên gia này đều góp phần vào các buổi nói chuyện, đưa thông tin sức khỏe trực tiếp đến với mọi người. Bởi vì đối tượng tham gia là những người tị nạn và tầm trú, nên các buổi nói chuyện này đều là song ngữ. Bên cạnh đó, tất cả những gì chúng tôi làm là giáo dục và thông tin về sức khỏe. Tất cả đều là sức khỏe mà thôi.
Dự án The Waterwell Project đã hoạt động được 7 năm. Vậy thì Linny có mục tiêu gì dành cho dự án trong tương lai hay không?
Chúng tôi mong muốn có thể tiếp cận với nhiều người tị nạn và tầm trú hơn, cải thiện nguồn ngân sách và tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Và một điều không kém phần quan trọng khác là những người cần sự hỗ trợ nhận thức được công việc mà chúng tôi đang làm.
Còn kế hoạch cho bản thân mình thì sao, Linny?
For yourself?
For myself?
Yeah.
Tôi mong muốn bản thân và gia đình sống mạnh khỏe và vui vẻ. Công việc tốt đẹp ở Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne. Mọi thuận lợi sẽ đến với dự án The Waterwell Project. Và tôi hy vọng một năm mới thành công và tốt đẹp.
Cảm ơn Linny rất nhiều đã tham gia buổi trò chuyện tối nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.